Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mùng 8 của tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ. Lần thứ hai chúng tôi về đạo tràng Tuệ Minh. Trong một buổi chiều nóng nực và quý Phật tử vẫn đội nắng, chịu nóng để cùng đón chúng tôi. Và giờ này chúng ta ngồi trong một nơi phải nói là với cái khí hậu rất là oi bức của miền Bắc vào những cái ngày này. Nhưng nghĩ ra thì mình vẫn còn diễm phúc hơn Đức Phật rất là nhiều. Diễm phúc hơn nhiều lắm. Mình may mắn hơn Đức Phật. Đó là quý vị biết vào mùa nắng ở Ấn Độ nó bao nhiêu độ không? Bao nhiêu? Ấn Độ không có cái chuyện con số 3. Mùa hè không có số 3 đâu ạ. Dạ, nó 50 độ. Con số của Ấn Độ vào mùa nắng, đứng ngoài nắng là 50 độ, nhiệt độ trong nhà là phải trên 40 độ. Hầu như cái tour du lịch ở Ấn Độ mùa hè là nó rẻ mạt. Nếu ai mà ít tiền muốn đi về, đi Ấn Độ nên chọn mùa hè mà đi, ít tiền lắm. Vì mùa đó khách sạn nó rất là ế, chẳng ai đến Ấn Độ vào thời đó. Nhưng mà đi Ấn Độ vào những mùa đó về chắc chắn nhìn rất giống người Ấn. Về ta không nhìn ra người Việt Nam da vàng nữa, mà thình thành da mà nâu nâu rồi. Chúng tôi thì nghe như vậy, chúng tôi cũng chưa bao giờ dám đi Ấn Độ vào những mùa đó. Mùa xuân chúng tôi đi, nhưng mà cái nắng Ấn Độ là khủng khiếp. Hầu như ở Ấn Độ người ta thường công phu tu tập vào lúc 3 giờ sáng. Chúng tôi nghĩ là các sư đó chắc tinh tấn lắm. Không phải. Tu đến 8, 9 giờ ta nghỉ. Vì tu ở Bồ Đề Đạo Tràng thì không có phòng lưu, không có nhà cửa. Hầu như ở gốc cây. Mà 9 mùa giờ ở mùa xuân thì cũng không chịu nổi. Nóng rất là nóng. Cho nên các thầy thường dậy sớm. Và có những thầy ngồi thiền suốt cả đêm. Cho nên là mình ở đây, mình vẫn may mắn hơn Đức Phật. Dẫu là thầy trò chúng ta thấy là cũng kham khổ đó, nhưng mà mình vẫn chưa bằng Đức Phật đâu. Chưa bằng. Điều thứ hai, mình ngồi ở đây, thứ nhất là có quạt, nó cũng đỡ bớt. Thứ hai nữa, ở Việt Nam của mình, ruồi muỗi dẫu sao nó ít. Ở Ấn Độ thì bất kể là ban ngày hay là ban đêm, ruồi muỗi là một món hầu như không bao giờ thiếu. Chúng tôi nghe các quý thầy nói về đất nước Ấn Độ là người ta nói nếu mà ruồi muỗi xuất khẩu được, có lẽ là nơi đó là thặng dư về ruồi muỗi. Chúng tôi nghe nói như vậy, nhưng mà thật sự khi đặt chân đến sân bay Calcutta thì phải nói là khủng khiếp. Ở sân bay thì quý vị biết là vệ sinh người ta cũng tốt cho đến nỗi như ở vườn của mình không. Nhưng mà hầu như Phật tử của mình là hôm đó là nói về tội sát sinh, là sát sinh không biết bao nhiêu con. Thầy thì chẳng tốt hơn đâu, tại thầy mặc quần áo nó dài quá, nó che kín, hầu như chỉ còn cái mặt lại thôi. Mà mũi nó bay mà tưởng chừng như là mình, nếu như mình không, con mắt của mình mà không nháy kịp, không nhắm lại kịp, nó có thể bay tọt vào mắt của mình ấy, chứ không phải lỗ mũi đâu. Nó bay nó đâm vào mặt mình. Mà đứng chỉ chừng 15 phút mà lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Để làm thủ tục, đứng xếp hàng để làm thủ tục. Thì mũi nó nhiều như vậy. Còn ban ngày rùi thì khủng khiếp rồi. Rùi thì ôi thôi là rùi. Trẻ con nó cầm cái bánh nó ăn mà mũi dãi lòng thòng, tóc nó thì xù lên, dựng đứng lên. Quý vị biết tại sao không? Nhiều ngày nó không tắm, mà tóc của nó bết với mồ hôi, bụi đường rồi đó. dựng ngược lên. Và ruồi nó bám đầy trên mặt của nó, hầu như nó chẳng buồn để đuổi nữa. Nó nhiều quá đi. Và nó đã quen rồi. Mắt cũng có, tai cũng có, và hầu như khắp mặt nó chỗ nào cũng có ruồi. Mà bây giờ mình nghĩ nó đã như vậy. Đức Phật mình ngày xưa ban đêm mà ngồi thiền trong rừng, làm sao chịu nổi được. Chúng tôi không tưởng tượng được Đức Phật mình. Phải nói là có định lực sâu mới có thể, mới có thể mình có thể nói là chịu đựng được đi qua cái hoàn cảnh đó. Chứ không là đáng sợ. Chúng tôi có đọc một tác phẩm của cụ Nhất Hạnh, cụ có viết về là đi. Cụ có viết một câu như thế này. Rất nhiều trong sách của cụ, cụ nói về cái vấn đề mà đi hành thiền. Mình bây giờ gọi là đi kinh hành. Tức là đi để mà đi. Đi để mà đi thôi. Hồi đó chúng tôi nghĩ đi để mà đi, như vậy là đi vô vọng. Đi không nghĩ được mình sẽ đi đâu, phải đi như thế nào. Như vậy là đi lững thững, đi lơ thơ, đi không có mục đích nào hết hay sao? Không phải. Đức Phật chúng ta thường, nếu như đi khất thực mà đi, mà mong muốn rằng đi cho nhanh, đi làm sao để qua khỏi cái đoạn trời nắng này, thì chắc chắn sẽ không đi được. Chỉ đi để mà đi, và chỉ biết mình đi mà thôi. Nhiếp tâm để mà đi thôi, thì mới chịu đựng nổi cái nắng Ấn Độ, chứ nếu không, không chịu nổi được. Mình bây giờ khi đi kinh hành niệm Phật, mình cũng gì? Đi chỉ để mà đi thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm đi để mà đi. Đừng mong mỏi rằng đi đã hết bao nhiêu vòng, nhìn đồng hồ đã mấy giờ rồi. Đi như vậy nó dài lắm. Tụng kinh cũng thế. Tụng kinh để mà tụng. Đừng bao giờ mong sao phẩm này nó dài thế. Có những phẩm kinh nó rất là dài mà tụng sao dằn dặc, tụng khô cả cổ mà chưa thấy nó hết. Nhiều người vừa tụng, nhiều người lật trước thử xem nó còn mấy trang nữa. Có không? Có ai làm điều đó không? À, như thế là không phải tụng kinh mà gì? Đang trả bài cho Phật. Trả cho hết bài. Tụng chỉ để mà tụng. Giúp tâm vào đó. Tụng để mà tụng. Lúc nào hết mặt sắc. Dĩ nhiên trong đạo tràng khi tụng thì luôn luôn có một người. Một người có trách nhiệm là gì? Xem chừng. Giữ cái đồng hồ. Xem chừng đến mấy giờ là ngức. Ngày xưa chúng tôi thì không biết quý vị bây giờ là tu như thế nào, nhưng mà thời huynh đệ chúng tôi thì theo lời của cụ sư phụ chúng tôi đó, thì không cần biết tụng đến đâu. Buổi sáng 8 giờ tụng đến 10 giờ là ngưng, là nghỉ, phải không? Thì 9 giờ rưỡi là đánh 3 tiếng chuông, biết để người chủ sám bắt sang tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh để hoàn một buổi kinh, kết thúc một buổi kinh. Thì chúng tôi là vậy. Không cần biết tụng đến đâu, giữa cuốn cũng được, ngày mai thì làm dấu ở đấy rồi tụng tiếp. Cho nên huynh đệ chúng tôi tụng rất nhiều bộ kinh, nhưng mà tụng rất là thanh nhàn. Trách nhiệm của chúng ta mỗi người là cứ tụng. Còn cái chuyện bao giờ kết thúc là chuyện của người chủ sám và của người Duy Na, mình không quan tâm. Nếu tụng như thế mới thâm nhập vào kinh được. Lâu nay quý vị tụng kinh như thế nào? Tụng cho nó hết bộ ha? Ở đây chúng ta thường tụng kinh gì? Tụng kinh Vô Lượng Thọ phải không? Có tụng Vô Lượng Thọ không? Chắc là chúng tôi nhìn chúng tôi biết là chuyên tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi. Tụng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị tụng bao nhiêu đêm là hết một bộ kinh Vô Lượng Thọ? Bao nhiêu đêm? 3 đêm. 2 tối quyển. Một tối tụng hết mấy giờ đồng hồ? tiếng rưỡi 2 tiếng. Như thế thì tốc độ cũng tương đối. Nhưng mà tụng như thế thì có các cụ tụng được thôi. Mấy đứa trẻ trẻ kia nó chạy dài hết. Con cháu các cụ dắt đến đi chùa, nó tụng kinh một bữa, ngày mai nó trốn luôn. Đến chùa tụng kinh dài quá. Tu phải lượng sức của mình. Và không phải mình chủ sám rồi, mình quen rồi. Mình ngồi mình tụng một giờ rưỡi, hai giờ đồng hồ. Bình thường, mình cứ ý thế, mình như thế, mình cứ như thế. Một tiếng rưỡi đồng hồ. Mình không nghĩ đến những người mới vừa đi chùa, những người chưa quen. Tụng một thời kinh làm sao mà mọi người đều có thể, có để cảm thấy an ổn mới được. Thì đó nó mới gọi là nó hợp với mọi người. Còn nếu tụng dài như thế thì các cụ quen rồi, các cụ tụng rất là dễ thôi. Nhưng mà các cháu trẻ, những người mới đi chùa chắc chắn tụng không quen. Ngồi như thế rất là dài. Và tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để làm gì? Để làm gì? Tụng kinh để hiểu lời Phật dạy. Sau khi hiểu rồi, tụng làm gì nữa? Hiểu rồi mình có cần tụng nữa không? Nói chính xác, tụng kinh đầu tiên là để hiểu. Hiểu rồi, hiểu hết chưa? Chưa hết, không bao giờ hiểu hết. Chỉ khi nào chúng ta thành bằng những Đức Phật, chúng ta mới hiểu hết được kinh. Đầu tiên là tụng để hiểu. Hiểu rồi tụng làm gì nữa? Tụng cho thấm. Nó thấm. Nó thấm vào trong tâm của mình. Đi đâu lời kinh nó cũng văng vẳng như mình. Mỗi khi buồn, tụng đến đâu mà nó thuộc nằm lòng. Tụng từ nó, mình tụng để hiểu, rồi tụng để thuộc. Rồi thuộc là gì nữa? Thấm. Thấm dần vào trong tâm mình. Gọi là thâm nhập. Tụng cho nó thâm nhập. Tụng một bộ kinh, theo như quý vị tụng một bộ kinh thì bao lâu nó mới thâm nhập được? Bao lâu? Điều đó là không biết được. Không biết được. Đúng rồi. Tùy theo trí tuệ căn duyên mỗi người. Có nhiều người tụng một lần thâm nhập. Có người nghe kinh một lần thâm nhập. Có người tụng một đời vẫn không thâm nhập. Có nhiều người tụng rất nhiều kiếp vẫn không thâm nhập. Tùy theo căn duyên mỗi người. Khi mình quý vị đi từ đây ra Hà Nội, khi chuẩn bị đi, quý vị có bao giờ lên kế hoạch là mình sẽ đi đường nào và sẽ đi như thế nào không? Có. Từ nhà đến đạo tràng Tuệ Minh, quý vị có bao giờ lên kế hoạch là mình sẽ đi đường nào, giờ nào sẽ đi đường nào để tránh bị tắc đường? Có dự kiến như thế không? Sao thế? Tại ở ngoài quê này không có tắc đường. Có tắc đường. Tức là bao giờ mình đi, mình cũng lên một phương án là mình sẽ đi đường. Đi đường nào, đúng không? Mình phải chọn trước chứ đường nào để đi. Còn chứ không phải, không thể nói rằng là cứ nhắm mắt xách xe ra đường là cứ chạy. Như thế lỡ đường nó tắc, bên nào cầu nó gãy, không biết đi đường nào để vào đây. Mình phải lên kế hoạch trước, chọn một con đường để mình đi. Giống như thầy đi ô tô hồi nãy đi vào, đi đường này đi tới đây là phải lùi lại. Mình phải chọn, nếu như mình đi ô tô mình sẽ chọn đi đường nào. Mình đi xe gắn máy mình chọn đường nào, mình đi bộ, đi xe đạp mình sẽ đi đường nào. Đi đường bao giờ mình phải chọn con đường để đi. Nhưng mà tu quý vị có bao giờ chọn đường không? Ai đấy? Có chuyện gì thế? Khi bắt đầu chọn pháp môn tu, quý vị có bao giờ đắn đo để chọn nó hay không? Có không? Hay là ai dạy cái gì học cái đấy? Cho nên rằng là trưởng chúng cứ nói rằng là chúng con là những đứa con đang chập chững để chọn, để từng bước đi. Tại sao phải chập chững? Nhỏ bé rồi đến một ngày nào đó mình lớn lên. Nếu đôi chân mình lớn lên mình vững mà mắt của mình không sáng, mình có đi được không? Không đi được. Có hai thứ nó phải luôn luôn song hành với nhau. Thứ nhất đó là sức lực về đôi chân và sức lực về con mắt phải nhìn thấy đường. Chân thì rất là khỏe mà mắt không thấy đường thì có làm được gì không? Chắc chắn sẽ chết sớm. Tại vì không thấy đường đi thế nào, một là đâm ra ngoài đường bị xe nó đụng, hai là đi lọt xuống dưới sông, lọt xuống dưới cầu. Chân khỏe mà mắt không sáng cũng không làm gì được. Mắt sáng mà chân không khỏe có đi được không? Cũng không giải quyết được việc gì. Nhưng mà mắt sáng nhưng mà chân không khỏe có thể, cũng còn có thể gọi là đi được, nhưng mà nó chậm. Nó chậm. Mình lết, mình bò, mình lăn gì đó từ từ cũng sẽ đến. Nhưng mà mình lê, mình la gì đó cũng, rồi nó cũng sẽ đến nơi, nhưng mà nó chậm. Nhưng có chân mà không có mắt thì sao? Nguy hiểm vô cùng. Rất nguy hiểm. Chúng tôi nghĩ quý vị không chập chững đâu. Chỉ có điều là sao? Chân quý vị có lẽ cũng vững rồi, nhưng có điều mắt quý vị thì sao? Mắt quý vị thì sao? Có người bảo chưa sáng. Chưa sáng tức là gì? À, còn tối. Tối hay gọi là không thấy đường. Ai chỉ cho mình một pháp môn gì, mình đều tu theo hết. Hôm nay dạy bảo tu thế này, mình cũng nghe theo. Bữa nọ có người bảo không, tu như thế này mới hay, mình cũng đi theo. Chứng tỏ mình là gì? Mình là người không sáng mắt. Giống như chúng tôi đùa ngày xưa, hồi bé chúng tôi rất là nghịch. Như gần làng, gần chùa làng chúng tôi có ông cụ, ông cũng mù, ông ăn mày, ông hàng ngày ông ra chợ, ông ngồi và ông chỉ ăn xin thôi, là ăn mày. Có lúc ông đang đi giữa đường vậy, chúng tôi bảo là không, quay chừng trụ điện đằng trước rồi, phải đi qua anh phải kìa, đi qua anh phải. Ông cứ nghe ông đi qua anh phải, ông đụng ngay vào đụng ngay cột điện. Mình là người mù cũng thế, ai bảo mình đi đâu mình nghe theo ngay. Chúng tôi hồi bé không vậy, hay nghịch lắm. Có đôi khi ông đang đi như thế, chúng tôi bảo là đi giữa đường rồi, ông đi giữa đường chúng tôi bảo ở đằng trước có xe, đi qua bên trái, đi lọt ngay xuống ở dưới sình, nhất là trời mưa. À, hồi bé mình nghịch ngợm, bây giờ có nhiều thứ ngẫm nghĩ là hối hận. Nhưng mà nghĩ đến điều đó, để thấy là gì? Cái người mà ai nói gì cũng nghe, người đó mắt sáng hay là mắt mù? Người đó mắt sáng hay mắt mù ạ? Mắt mù. Quý vị hồi khi bắt đầu chọn một pháp môn tu, quý vị có bao giờ đêm về nằm trăn trở là cái điều này nó có hợp với mình hay không? Quý vị có suy nghĩ về điều đó chưa?
À,
ngoài trưởng chúng suy nghĩ rất nhiều rồi, đây đạo tràng mà có suy nghĩ không? Có suy nghĩ không? Và suy nghĩ rồi, mình chọn. Đến hôm nay, mình thấy nó đã đúng chưa? Có những thứ mình suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà khi mình bắt tay vào việc mình làm một lúc rồi, mình phát hiện ra nó không hợp với mình. Giống như khi mình chọn học cái nghề. Khi học một cái nghề, chọn cái nghề để học, mình có suy nghĩ nhiều không? Suy nghĩ rất là nhiều. Khi mình chọn một người để gắn với mình, để đi suốt cuộc đời sống chung với mình suy nghĩ nhiều không? Suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà đi chung một hồi thấy sao? Có hợp đấy không ạ? Thấy nó không, cũng cảm thấy hình như nó không ổn. Cảm thấy nó không ổn. Cái điều quan trọng khi của cái người mà hành trì đó là gì? Nên chọn một hướng đi, chọn một con đường và kiểm tra lại xem, hãy nhìn lại xem nó phù hợp với mình chưa? Phù hợp với mình chưa? Không cần cái điều đó, pháp môn đó có cao siêu hay không? Không cần. Đừng bao giờ mong rằng là phải đi gấp, đi cho nhanh cái gì đó, nó phải thật sự là nhanh. Không cần. Mà quan trọng là sao? Nó phù hợp với mình hay không? Mình nghe nó đi ô tô đi từ nhà lên đây nó rất là nhanh, nhưng mà mình đi ô tô bước lên ô tô thì sao? À, ai khi chọn một con đường đi cũng muốn đi thật là ngắn, đi thật là nhanh, đi làm sao đó ngắn nhất. Nhưng mà mình có quên điều rằng nhỡ mình đi ô tô, đường đó nó quá bé, mình ô tô mình không đi đây được. Mình chọn cái đường đó, nhưng mà cái đường đó nó quá nhiều sình lầy, mình đi xe gắn máy mình không thể đi, đi được chỉ dành cho người đi đi bộ mà thôi. Cho nên là phải nhìn xem lại mình, con đường mình đang đi nó có phù hợp hay không, phù hợp chưa. Hôm nay chúng ta nói chuyện với đề tài đó là chọn pháp môn phù hợp. Ở đây đa phần mình thường tu là niệm Phật đúng không ạ? Mình niệm Phật gì? Phật gì? Niệm Phật A-di-đà, nguyện để được vãng. Pháp môn tu của chúng ta là niệm Phật A-di-đà để vãng sinh. Quý vị biết rằng là pháp môn niệm Phật A-di-đà để nguyện được vãng sinh, người ta gọi pháp môn đó là gì? Pháp môn tịnh độ. Tịnh là thanh tịnh, độ là cõi nước, một thế giới thanh tịnh. Tức là mình niệm mà mình nguyện là sau khi con bỏ báo thân này, mong được Đức Phật A-di-đà tiếp rước cái thần thức của con về cõi Tây Phương. Nhưng để được về cõi Tây Phương, mình niệm Phật như thế nào để được về cõi Tây Phương? Niệm Phật như thế nào? Đạo tràng mình. Tha thiết. Gì nữa? Tín nguyện và hành trì. Có thể nói đủ là như tín là tin. Tin thứ nhất là tin có Phật A Di Đà. Thứ hai là tin có cõi Tây Phương Cực Lạc. Tin thứ ba là Đức Phật A Di Đà sẽ như lời nguyện tiếp rước mình sang. Cái thứ tư là tin mình có khả năng về với Phật tin. Sau khi có đủ bốn thứ niềm tin đó rồi thì nguyện. Con nguyện hiện đời con dốc hết tâm lực, nghị lực, khả năng của con nguyện niệm danh hiệu Ngài để cho tâm con được thanh tịnh, để con được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Rồi đến hành trì. Bắt đầu hành trì, chúng ta hành trì như thế nào để được? Hành trì như thế nào? Hành trì như thế nào để biết rằng mình chắc chắn sẽ được vãng sinh? Hành trì như thế nào? Hàng ngày tụng kinh vô lượng thọ, niệm Phật mấy tràng hạt sẽ được vãng sinh. Ở đây chúng trưởng là người hướng dẫn trực tiếp cho đạo tràng. Thì sao? Chúng ta niệm Phật như thế nào? Nói dạy gì cũng được thì không dám. Nhưng mà phải nói là thầy rất là đắn đo và chọn lựa. Người chúng trưởng ở đây là người rất là tinh tấn, có lẽ là người đã từ ở cửa tử trở về, cho nên thành ra thấy cuộc sống nó không bền chắc, nó không có gì đáng để lưu luyến, và đã từng chứng kiến những cái cảnh khổ của chúng sinh. Thành ra bây giờ mình có khổ một tí xíu nên cảm thấy cũng chưa thấm vào đâu, mình cố gắng nỗ lực. Nhưng mà cái cốt yếu, cái cốt lõi của việc tu làm sao? Mình đừng nghĩ rằng mình niệm thiết tha, mình mong cầu, mình mong mỏi là đủ. Không phải. Dĩ nhiên niệm là phải thiết tha, mơ ước và thiết tha để được về cõi Tây Phương. Nhưng khi niệm, cái quan trọng đó là gì? Định lực. Tức là niệm, miệng niệm, tai tai phải nghe, tâm phải nhớ, phải nghĩ về Phật. Luôn luôn như vậy. Và khi đã nhiếp tâm niệm thì không quan tâm đến gì nữa hết. Chỉ miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ tưởng và cứ như thế. Đó là trong thời khóa. Còn hàng ngày khi mình làm việc thì cố gắng làm sao miệng niệm, tai phải nghe. Dĩ nhiên vì trong cuộc sống đôi khi đầu óc mình suy nghĩ rất là nhiều thứ. Nhưng mà miệng niệm, tai nghe thì thỉnh thoảng mình hàng ngày mình niệm như thế đó. Thì 10 danh hiệu, may mắn nó sẽ có được một danh hiệu, nó lọt vào trong tâm của mình. Nó chạy vào trong đó. Tâm của mình nó chứa rất là nhiều thứ. Chứa rất là nhiều thứ. Tốt có, xấu có không ạ? Nhưng mà xấu nó nhiều ít. Xấu nó nhiều, rất là nhiều. Tốt có, xấu có. Nhưng mà Phật thì sao? Phật có không? Có mà rất là ít. Nó mỏng manh, nó ít. Thỉnh thoảng nó lóe là một tí như con đom đóm giữa đêm đen thế thôi. Rất ít như thế. Ít như thế thôi. Vì vậy mình phải niệm để cho Phật, danh hiệu Phật nó đi vào trong tâm, để cho cái hạt giống Phật trong tâm mình nó nhiều, nhiều lần lên. Cái quan trọng đó là định lực. Niệm cái gì đến nữa phải dùng nghị lực của mình nhiếp tâm nó vào. Thiết tha chưa đủ. Mình cũng không cần thiết phải cầu khẩn van xin Đức Phật đâu, không cần. Chỉ cần tâm mình thanh tịnh, Phật sẽ đưa mình về cõi, cõi tịnh. Tâm mình chưa tịnh thì có niệm, có niệm đến cả tỷ lần đi nữa cũng không vãng sinh là không vãng sinh. Niệm tâm phải tịnh, phải thanh tịnh hóa nội tâm của mình. Thanh tịnh hóa nó đi thì lúc đó mình mới về cõi Tây Phương đó. Tâm tịnh là về cõi tịnh, đó là quy trình theo luật nhân quả nó vậy rồi. Mình gieo hạt giống tịnh thì quả sẽ như thế nào? Quả tịnh. Mình gieo hạt giống thiện thì quả quả lành, quả thiện. Mình gieo hạt giống thanh tịnh thì quả nó sẽ là thanh tịnh, quả của cực lạc. Cực lạc là lạc là vui, cực là cùng cực. Nơi đó cùng cực của sự hạnh phúc, không có một cõi nào hạnh phúc hơn được nữa, gọi là cực lạc. Cho nên hàng ngày niệm, phải niệm. Niệm làm sao để danh hiệu Phật đi vào trong tâm của mình. Đứng niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, nằm niệm cũng được, lạy Phật niệm cũng được. Vừa lạy Phật vừa niệm Phật có được không ạ? Vẫn được. Vào nhà vệ sinh có niệm Phật được không? Vẫn. Vẫn niệm bình thường chứ có gì đâu. Tại sao là không niệm? Nếu không niệm vào đó, bước vào nhà vệ sinh ngã vật ra chết thì sao? Có ai bị chết trong nhà vệ sinh chưa? Có như thường. Đừng bao giờ quên. Đừng ngại rằng những nơi đó niệm Phật nó không phù hợp không. Đức Phật quan trọng là tâm chúng ta có tịnh hay không, chứ còn không quan trọng đến hoàn cảnh bên ngoài. Vì vậy, mình nên chọn một phương pháp. Nếu mình chọn pháp môn tịnh độ, nên chọn một phương pháp nào đó phù hợp với mình. Niệm lớn cũng được, niệm nhỏ cũng được. Ngày xưa Ngài Vĩnh Minh có một cách niệm Phật gọi là cao thanh trì danh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình tu có thể nổi không? Quý vị tu nổi không ạ? Thầy nghĩ tu vài ngày đã vào bệnh viện lao nằm thôi. Ngài Vĩnh Minh tu như vậy. Đứng trên đỉnh núi sáng sớm niệm như vậy. Bây giờ sáng sớm mà Diệu Hoa ra đứng trước cổng chùa niệm cái đó, bảo đảm ngày mai thế nào cũng có linh nghiệm. Linh nghiệm là hàng xóm là người ta qua người ta mắng. Niệm cái đó không ai ngủ được. Nhưng mà Ngài Vĩnh Minh ngày xưa có uy lực của Ngài lớn hay sao? Ngài đứng trên đỉnh núi, người ta ngày niệm. Ban đầu là người ta thức giấc, nhưng dần dần người ta nghe, người ta lại niệm theo. Mà sau này ở dưới làng có rất nhiều người mà mất, có triệu chứng an ổn đó rồi, một cái hiện tượng của vãng sinh. Và ở dưới làng sau này cũng có rất nhiều người đi xuất gia nữa. Ngài Vĩnh Minh, người ta xem Ngài đó là hiện thân của Phật A-di-đà. Ngài Vĩnh Minh, Vĩnh Minh Thọ. Cái ngày viếng Phật A-di-đà bây giờ đó là ngày gì? Đó là ngày sinh nhật của Ngài, lấy làm viếng Phật A-di-đà. Ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh Thọ. 17 tháng 11 là vía Phật A-di-đà, tức là ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh Thọ. Chứ Phật A-di-đà đản sinh ngày nào chúng ta có biết không? Không biết. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật Bổn Sư chỉ nói là Đức Phật A-di-đà thành Phật cách đây đã hơn 10 kiếp, không nói ngày nào, tháng nào, không nhớ. Không phải Ngài không nhớ mà Ngài không nói được. Tại vì cái ngày ở trên cõi đó với ngày dưới này nó có giống nhau không? Không giống, làm sao nói được. Cho nên là lấy bây giờ ngày 17 tháng 11 của mình đó là lấy cái ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh Thọ. Người ta cho rằng Ngài là hóa thân của Phật A-di-đà. Nhưng mà không biết nó có được như vậy hay không, không biết đó là tại vì đây là sử của người Trung Quốc. Ngài là người Trung Quốc chứ không phải người Việt Nam. Mà người Trung Quốc, cái nghệ thuật thổi phồng người Trung Quốc cực hay. Cực hay chúng tôi nói quý vị. Mình không phải mình chê những vị cao tăng Trung Quốc đâu, không phải. Nhưng mà thật sự người Trung Quốc có những thứ rất hay. Người ta thổi phồng hay lắm. Mình không, người Việt Nam mình làm không bằng, người Việt Nam mình thật thà lắm, có sao nói vậy. Cho nên mình niệm Phật, niệm lớn cũng được, niệm nhỏ cũng được. Nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là gì ạ? Miệng niệm, tai phải nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có thể niệm vừa nghe như vậy, hoặc niệm nhỏ hơn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là niệm thầm trong tâm. Cũng có thể là như vậy. Niệm chỉ có một mình nghe. Nhưng dẫu mình niệm nhỏ đến bao nhiêu, mình có nghe được không ạ? Vẫn luôn nghe được. Đó là cái hay của mình. Cái tánh nghe của mình nó mầu nhiệm như thế. Có những thứ không ai nghe nhưng mình vẫn nghe được. Vẫn nghe được như thường. Cho nên niệm như thế nào không cần thiết. Nhưng quan trọng nhất là miệng niệm, tai phải nghe. Điều thứ hai chúng tôi nói quý vị nè. Mình có cần phải cầu khẩn van xin Phật A-di-đà tiếp dẫn mình không? Có cần không? Có cần không ạ? Người có, người không. Quý vị nghĩ rằng là khi mình ốm, khi mình hồi bé đó mình ốm á, mẹ mình còn sống á. Khi mình ốm mình có cần mình năn nài nỉ mẹ, mẹ mua thuốc cho con uống không? Có cần phải nài nỉ không? Có cần không? Không có. Mẹ nào mà đợi khi con nó ốm mà đợi con nó nài nỉ mua thuốc cho nó uống thì mẹ nó vất đi rồi. Người mẹ đó coi chừng là mẹ ghẻ đấy. Cho nên rằng là con nó ốm không cần nài nỉ, mẹ vẫn mua thuốc cho nó uống như thường, thậm chí còn nài nỉ cho nó uống nữa. Đúng không? Nài nỉ thậm chí phải dùng cái này cái kia để mà gì? Trao đổi. Uống thuốc đi rồi khỏe lên mẹ sẽ mua cho cái này, mẹ sẽ mua cho cái kia. Và hầu như khi ốm là gì? Cơ hội để vòi vĩnh hòa. Quý vị đã từng như thế không? À, chúng ta đã như vậy. Đức Phật thương chúng sinh như mẹ thương con. Mà con nó đang đau khổ như thế này, có cần phải van xin mẹ cứu con mẹ mới cứu không? Không. Hồi bé, ví dụ như một cái ví dụ thứ hai, như hồi bé mình đang đi, mình vô tình mình lọt xuống dưới giếng, mình có cần phải kêu mẹ ơi mẹ cứu con không? Không cần thiết, mẹ thấy là mẹ sẽ cứu, mẹ nghe là mẹ sẽ cứu ngay, mẹ biết là mẹ sẽ cứu ngay, có đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật A Di Đà có biết mình đang đau khổ không? Biết không? À, biết tường tận, biết rõ hơn chúng ta biết nữa là khác nữa. Có cần phải kêu cứu ngài không ạ? Không cần. Nếu mà ai kêu cứu thì Phật mới cứu, còn ai không kêu, ngài không cứu. Như vậy, Đức Phật có đúng là bình đẳng chưa? Chưa. Tất cả chúng sinh là con của Phật hết. Theo như quý vị nghĩ nè, trong tất cả những đứa con, một đứa thì nó ngoan, một đứa thì nó không ngoan. Theo như quý vị thì mẹ thường lo cho đứa nào nhiều nhất? À, đứa nào không ngoan thì lo nhiều nhất. Vì lo rằng tương lai của nó mịt mờ và nó chưa biết tự lo cho bản thân của nó, mẹ thường lo cho nó nhiều nhất. Cho nên chúng sinh mà nó càng mê muội, nó càng điên đảo, nó càng nhiều đau khổ, mẹ thương nhiều hết ạ. Thương rất là nhiều. Tất cả chúng sinh Phật đều thương hết. Cần thiết phải cầu cứu không? Không cần cầu cứu. Dĩ nhiên, mình cái niệm của mình rất là thiết tha. Thiết tha là gì? Thiết tha mong rằng mình vượt qua những chướng duyên phiền não để của mình, tự mình vượt qua bản thân mình để mình được vãng sinh. Vì tâm mình chưa có một tí nào thanh tịnh, tức là mình chưa được vãng sinh. Đức Phật không phải vãng sinh là dựa trên cái vấn đề người đó niệm nhiều hay ít, nhưng quan trọng nhất là đó là tâm người đó có tịnh hay không. Tâm người đó có tịnh hay không? Nhưng mà tịnh hay không là mình tự biết. Tịnh hay không chỉ có mình biết, không ai biết. Một là mình biết, hai là gì? Phật biết mà thôi. Còn không ai hiểu hết rõ được. Không ai hiểu rõ được điều đó. Mình tịnh được bao nhiêu Phật? Cho nên nếu như mình niệm Phật mà cảm thấy nó an ổn thì mình nên niệm Phật. Nên niệm Phật. Còn nếu như mình niệm Phật nó không an ổn, mình có nên niệm nữa không ạ? Niệm Phật không an ổn, niệm chi nữa? Quý vị niệm mãi mà nó không an ổn là gì? Đó là cái vị thuốc đó nó không phù hợp với mình. Đâu phải Đức Phật chỉ dạy có một pháp môn niệm Phật. Đức Phật có bao nhiêu pháp môn ạ? 84,000 pháp môn, đó là nói gọn lại. Chứ nói đúng đó là vô lượng pháp môn. Vô lượng là gì? Không đếm được. Không có con số nào mô tả được hết. Vô lượng pháp môn, tại sao mình phải chết ngắt cái pháp môn này? Bây giờ thầy ốm là thầy nhức đầu. Mỗi lần nhức đầu thầy uống Panadol là nó sẽ hết nhức đầu. Hay là uống Apharagan nó sẽ hết nhức đầu. Nhưng mà Diệu Hoa bây giờ bị bệnh gọi là ung thư não, nhức đầu bây giờ uống Panadol nó hết không? Không hết. Đâu nhất thiết bắt hai người này phải uống chung vị thuốc đâu. Không cần. Mỗi người một căn bệnh. Nếu như niệm Phật mà cảm thấy không an ổn thì sao? Đổi phương pháp niệm khác. Đổi mãi niệm đủ cách mà cảm thấy vẫn không an ổn thì đừng niệm Phật nữa. Nên đi trì chú, đi thiền quán, chọn pháp môn khác phù hợp. Chứ không nhất thiết phải chết ở trên pháp môn này. Có pháp môn nào có pháp môn nào mà gọi là đệ nhất không? Có không? Đúng rồi. Tất cả pháp môn của Phật là đều là đệ nhất. Nói như thế là chính xác hơn. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều là đệ nhất thì nó còn đệ nhất nữa không? Không còn đệ nhất. Nếu nói đệ nhất theo nghĩa ở cuộc sống của mình, đệ nhất chỉ có nhiêu? Có một. Đệ nhất chỉ có một. Nếu hiểu theo nghĩa đệ nhất đó thì pháp của Phật không có cái nào là đệ nhất hết. Mọi cái đều là tùy bệnh mà cho thuốc. Nhưng nếu nói đệ nhất theo nghĩa nhà Phật là tất cả pháp môn của Phật đều là hạng nhất hết, không có nào hạng nhì. Vì sao? Vì nó có khả năng biến một người phàm trong một đời có thể lên một bậc thánh. Từ phàm lên thánh chỉ có pháp môn của Phật mới làm nổi. Không ai làm nổi được hết. Đều là đệ nhất hết. Nhưng cái này nó đệ nhất với người này, nhưng mà nó không phải đệ nhất với người khác. Cho nên đừng bao giờ thấy người ta tu pháp môn khác với mình mà mình chê, mà mình không thích, mình nói xấu, mình miệt thị. Đừng như thế. Đừng bao giờ. Theo quý vị là pháp môn tịnh độ nó có Việt Nam mình bao lâu rồi? Bao lâu ạ? Theo quý vị. Không thể. Không có sớm như vậy đâu. Phật nhập Niết Bàn đến hôm nay là 2550 năm rồi? 58 năm. Thực sự pháp môn tịnh độ thì nó có sau Đức Phật nhập Niết Bàn, bắt đầu khoảng từ 300 năm sau Phật nhập Niết Bàn nó mới có. Trước đó thì hầu như trong kinh Đức Phật có nói về, nhưng mà nó không được phổ biến. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng từ 300 năm thì bắt đầu nó manh nha, bắt đầu. Nhưng mà thực sự phát triển mạnh nhất là qua Trung Quốc nó mới mạnh. khi tổ Huệ Viễn, sơ tổ Tông Tịnh Độ thì nó mới mạnh. Bắt đầu từ đó mạnh. Ở Việt Nam của mình thì chúng tôi cũng không có một sử liệu nào mà nó rõ nó có được bao lâu. Nhưng trong vào đời nhà Trần, vua Trần Thái Tông có viết một cuốn luận, đó là luận về niệm Phật Tam Muội. Đến thời đó mà một vị vua mà am tường về pháp môn Tịnh Độ như thế thì pháp môn Tịnh Độ nó có trước đấy thì cũng phải rất là lâu rồi. Thì có thể nói rằng là pháp môn Tịnh Độ nó có Việt Nam mình cả nghìn năm, chẳng phải mới có đây. Và nói về từ nào giờ kinh sách của mình đọc á, toàn nghe người Trung Quốc vãng sinh, chẳng bao giờ nghe người Việt Nam mình vãng sinh đến, đúng không? Tại sao như thế? Có phải người Việt Nam mình tu dở quá không?
Không ạ, người Việt Nam tu giỏi nhất thế giới nhưng mà khiêm tốn á.
Đúng rồi. Thứ nhất, người Việt Nam mình thật thà. Có sao nói vậy? Điều thứ hai nữa, người Việt Nam của mình là gì? Dùng cái từ khiêm tốn là đúng. Thôi, mình tự tu, mình biết nói để làm gì. Không cần thiết. Không phô trương. Thứ ba nữa là gì? Mình bị ngoại xâm phương Bắc, tức là những tất cả những kinh sách của chúng ta bị người phương Bắc đốt hết. Cũng có những vị cao đức trước đây ghi lại, nhưng mà mình có hai lần đốt sách lớn nhất. Lần thứ nhất là đời Hai Bà Trưng. Thái Thú Tô Định và Mã Viện đã trở về bên Trung Quốc đốt một lần. Xóa hết chữ viết của mình. Mình có chữ viết trước cả Tàu nó qua mình, chẳng phải là mình có chữ Nho không đâu. Đốt lần thứ hai là vào đời nhà Minh. Tức là khi sau đời nhà Trần bị diệt. Đốt lần thứ hai. Cho nên có sách đi nữa nó cũng bị đốt hết rồi. Trung Quốc người ta đốt hết rồi người ta mới truyền sách của người ta qua. Nhưng trong những mảnh vụn nó lưu lạc trong dân gian mà gom lại, chúng tôi đọc trong những tác phẩm của những vị cao tăng nó nhiều vô cùng, nhiều lắm. Cho nên chúng tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải đi theo tu theo của người Trung Quốc đâu. Không cần thiết đâu. Chúng tôi nghĩ là không cần. Ngày hôm nay, đến cả ngày hôm nay mình có những vị cao tăng không? Có mà. Luôn luôn có. Dĩ nhiên vào thời buổi ngày hôm nay thì nó pha trộn. Phàm tăng có, thánh tăng có và gì nữa? Tăng giả cũng có nữa. Tương tự tăng đó. Gần gần giống như tăng mà không phải tăng. Cũng có nữa. Nhưng cái người chân tu oai đức, chúng tôi chưa nói là thánh, chân tu có đầy đủ oai đức cũng không thiếu. Chúng ta đừng nghe tin đồn trên báo, trên công nghệ thông tin người ta nói về điều gì đó, mình nghĩ là nó xấu, không phải đâu. Đó là một trong vô số người mà thôi. Một hạt muối nằm dưới biển, một hạt cát nằm ở sa mạc mà thôi. Chứ không phải tất cả là như vậy. Đừng có như thế. Nếu một người đệ tử tại gia mà không biết nương tăng, rất khó tu được. Vì sao? Vì người xuất gia, mà người xuất gia chân chính, thì cái oai lực tu tập và cái điều kiện tu tập của người trong chùa nó có đầy đủ. Cho nên, thứ nhất cái người đi xuất gia phải là người căn duyên nó dài. Và vào trong chùa nó gặp một cái hoàn cảnh thuận tiện nữa, và cộng thêm nó có sự gì nữa, sự dạy dỗ đúng phương pháp nữa. Thì dĩ nhiên cái người đi xuất gia, cái công phu tu tập nó phải vững vàng hơn người tại gia rất là nhiều. Cũng có những người cư sĩ tu rất là giỏi, chứ không phải chúng tôi nó không có, như cư sĩ Dư Ma Cật. Nhưng mà cư sĩ Dư Ma Cật thì hầu như trong kinh có một, nhưng mà thánh tăng xuất gia thì sao? Đến cả hàng mấy nghìn, nó rất là ít có. Việt Nam chúng ta có Tuệ Trung Thượng Sĩ chẳng hạn, vâng vâng, nhưng mà rất là ít. Nó rất là ít. Hàng đệ tử tại gia phải biết nương tăng mà học, phải nương tăng. Chứ không thể nào chúng ta đừng có nghe cái phương pháp tu là bây giờ thôi đóng cửa lại chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được rồi. Đừng, không phải nói như vậy. Không phải chỉ niệm Phật là xong đâu. Trên con đường tu tập nó còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Niệm Phật thì có nhiều phương pháp niệm Phật lắm. Thứ nhất là trì danh niệm Phật. Như mình bây giờ là trì danh niệm Phật. Nam
mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là trì danh niệm Phật, niệm to, niệm nhỏ, niệm vừa đều gọi là trì danh niệm Phật, hay là sổ châu niệm Phật, tức là mình trì danh niệm Phật mà mình cầm tràng hạt để làm con số để ghi nhớ, gọi đó là sổ châu niệm niệm Phật. Mà sổ châu niệm Phật, đừng có nghe người ta nói là sổ châu niệm Phật, đến cái hạt này là phải dừng lại. Cái hạt này ta gọi là gì? Cái này gọi là mẫu châu. Mẫu châu là cái hạt này, là mẹ của tất cả hạt, những hạt còn lại. Nhưng mà thường cái tội vượt pháp là niệm mà đi qua khỏi hạt mẫu châu này, tức là niệm tới đây thì sao? Quay lại, niệm ngược trở lại. Có cần như thế không ạ? Không cần, mình tu tịnh độ không cần như thế. Người tu mật tông thì người ta có ấn chú, có sự chứng minh của bổn sư người ta vào hạt này. Hạt này xem như Phật, nếu niệm vượt qua cái này, và cái hạt mẫu châu này gọi là tội vượt pháp. Nhưng mà người tu tịnh độ có phải kiên cử điều đó không? Không. Người tu tịnh độ cái hạt mẫu châu này mục đích để làm gì ạ? Để ghi nhớ là mình niệm bao nhiêu tràng hạt. Để ghi nhớ, nhờ ghi nhớ đó mà mình nhiếp tâm, trụ tâm nó dễ. Đó gọi là trì danh niệm Phật, hay là sổ châu niệm Phật. Thứ phương pháp thứ hai là tham cứu niệm Phật. Tức là mình niệm Phật rồi tham cứu lại. Ai niệm Phật? Mình niệm Phật, hỏi ai niệm Phật? Tiếng niệm Phật từ đâu ra? Tham cứu niệm Phật. Giống như ngài Thiền sư Lai Quả, ngài niệm Phật. Ngài niệm đến mức mà ngài nằm mơ đó, ngài thấy ngài niệm Phật luôn. Quý vị có bao giờ ngủ mơ thấy mình niệm Phật không? Có không? Có ai nằm mơ thấy mình đang niệm Phật không? Ai mà nằm mơ thấy mình đang niệm Phật thì nói chung là người đó tu công phu tương đối đắc lực đó. Tu có nhiếp tâm đó. Ngủ mà thấy mình đang ngồi, đang nghe, thấy mình đang niệm. Niệm rõ ràng nha. Mơ thấy mình niệm Phật. Nằm mê á. Thấy mình niệm Phật rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mơ thấy mình niệm Phật rõ ràng như thế. Thì sư Lai Quả cũng thế. Ngài nằm mê và ngài thấy mình niệm Phật. Ngài mới hỏi sư phụ, ngài hỏi như vậy là ai là người niệm Phật? Lúc mình mê như vậy ai là người niệm Phật? Có phải mình niệm không? Mình thì ngủ rồi, vậy niệm Phật là ai? Đó là một câu tham cứu, một câu thoại đầu. Ngài tham cứu ai là người niệm Phật mà ngài ngộ. Nhưng cái pháp môn tham cứu này, người mà căn cơ kém, tôi không nổi. Như thầy trò chúng ta, tôi không nổi. Cái thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Tức là mình vừa niệm Phật mà vừa quán tưởng. Quán tưởng là cái thân tướng Đức Phật A-di-đà cao lớn 10 trượng. Thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hào quang sáng chói. Hai là mình nhìn thấy một tượng Phật A-di-đà nào đó rất là đẹp. Vì mình ngồi mình vừa niệm Phật mà mình vừa quán cái tượng đó. Đó gọi là quán tưởng, hay là quán tưởng niệm Phật đó. Đó gọi là quán tưởng niệm Phật. Phương pháp này cũng ngó, nghe thì tưởng chừng đơn giản, nhưng mà làm không đơn giản tí nào. Nhiều khi mình ngồi mình quán tưởng cái tượng Phật này, nhưng mà không ra tượng Phật, nó ra người không à. Đó là cay nghiệt cái chỗ đó. Mà nhiều khi mình quán cái tượng Phật này, nhưng mà tượng Phật này nó không hiện ra, nhưng mà cái tượng Phật khác nó hiện ra. Như vậy là quán tưởng nó không thành công. Nó là quán tưởng niệm Phật. Và cái phương pháp thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật, đến lúc đó mình không còn niệm Phật nữa. Mà lúc đó mình thể nhập vào thể tánh Phật A-di-đà. Tự tánh Di-đà. Và duy tâm là tịnh. Tịnh độ, tâm mình hoàn toàn thanh tịnh. Cảnh giới này có thể gọi là tương đương như niệm Phật tam muội. Đạt là niệm Phật tam muội. Đây, bốn cách niệm Phật, mình chọn phương pháp nào đó phù hợp. Nhưng mà thường chúng tôi thấy quý vị thường áp dụng là gì? Trì danh niệm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Theo quý vị nghĩ, ở đây quý vị hành trì, Quý vị Nam Mô, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm A Di Đà Phật, quý vị thường niệm cái nào nó dễ nhiếp tâm hơn? Tại sao niệm A Di Đà Phật nó dễ nhiếp tâm hơn? Thực sự ra khoảng 30 năm về trước, ở Việt Nam chẳng ai niệm A Di Đà Phật hết. Không hề có luôn. Cho nên mình mới có câu là lục tự di đà tiêu cựu nghiệp, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Lục tự di đà là gì? Sáu chữ di đà tiêu nghiệp cũ. Lục tự di đà tiêu cựu nghiệp, cựu là cũ. Sáu chữ di đà tiêu hết nghiệp, nghiệp cũ. Bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Bất lao là không phải mệt nhọc. Bất lao đàn chỉ tức là không cần mệt nhọc, mà trong một cái khải móng tay, đàn chỉ là khải móng tay, chỉ là ngón tay. Bất lao đàn chỉ là không cần phải lao nhọc gì nhiều lắm, mà trong cái khải móng tay thì về đến tây, tây phương. 30 năm về trước hầu như chẳng có bao giờ. Nó 30 năm sớm quá, nghe ghê quá, khoảng mười mấy năm về trước thì có. Thật sự cái A Di Đà Phật này từ lúc Phật, cái phương pháp tu của Phật giáo Đài Loan nó về Việt Nam chính xác thì lúc đó nó... Đây là chúng tôi nói trong quan điểm của chúng tôi nghe, chúng tôi không bắt quý vị phải đi theo. Chúng tôi thì quen một cái phương pháp và cái cách thức của các cụ ngày xưa đến giờ. Chúng tôi không làm cái gì lạ và không làm cái gì khác, và chúng tôi thường là con người không mạo hiểm. Ngày xưa các cụ làm cái gì thành công, chúng tôi sẽ làm y như vậy. Còn những người bây giờ, chúng tôi chưa có đủ tin tưởng. Chúng tôi chưa đủ tin tưởng. Thật. Các cụ ngày xưa, cao tăng thạc đức, và tu cái hạnh tu của các ngài, từ đời sống của các ngài cho đến ngày viên tịch của các ngài, chúng tôi nói là đủ niềm tin. Quý vị biết có những quý thầy tu trong chùa mặc áo vá, đi cút đất, trồng rau để sống, không màng đến ai hết. Mà chúng tôi nói quý vị, tiền cũng không, quyền lực cũng không, chức tước giáo hội cũng không, Phật tử cũng không, không có gì, và ai nấy rất là xem thường. Cút đất trồng rau. Như vừa rồi có một vị thầy, vừa rồi vừa mất, vừa tịch. Thầy sống trong chúng rất là bình dị, mà bán thế xuất gia, tức là có gia đình rồi mới đi xuất gia. Trong chùa ai cũng xem thầy là người không ra, giống như cái người mà gọi là kém phước đức, cái người không ra gì. Ao thầy, hầu như có người Phật tử trong chùa hầu như chẳng ai buồn vào chùa, chẳng ai buồn xá thầy. Vì thầy cả ngày chỉ quét rác, cút đất trồng rau, quét rác chùa, kiếm cơm ăn, niệm Phật, ngày đêm qua tối chỉ biết. Nhưng mà không ngờ khi mà cụ tịch á, thiêu á, khi thiêu thì không có Phật tử. Phật tử, không có người Phật tử nào hết. Cho nên là bán thế xuất gia, cho nên con cháu người ta đến, người ta nhận về, nhận hũ cốt về. Nhưng mà cái người mà giao cốt ở nhà thiêu, người ta nói là cái hũ cốt này gia đình, à nhà chùa nên về xem lại. Tại vì thì nghĩ cụ là người xuất gia mà. Chứ chúng tôi nhặt được là thấy cụ có rất nhiều xá lợi. Nhưng mà các người con đâu dám mở ra, mang tiếng là bố của mình, nhưng mà ông cụ đã xuất gia phải xin phép chùa chứ. Về chùa mang ra mới đếm được 108 món viên xá lợi. Đủ 108. Và lúc đó mọi người mới đến lễ, Phật tử mới đến xì sụp để đỉnh lễ. Lúc còn sống không ai lễ hết. Cho nên là chúng tôi nói quý vị, tu nó không cần phải cao siêu, không cần phải gì ghê gớm. Nghe ai nói cái gì đó ghê gớm lắm thì quý vị phải cẩn thận xem lại. Cho nên là chúng tôi thấy các cụ ngày xưa, đời sống các cụ nó bình dị, rất bình dị. Mà thật sự con người càng bình dị, người đó mới là người chân tu. Bình dị lắm. Và đời sống bình dị nhưng mà đầy đạo đức. Và khi mất, cái sự ra đi nó cũng thanh thản. Mà mình ngày xưa chẳng có ai thiêu, cho nên chẳng biết có xá lợi hay không, không ai biết. Toàn là nhập tháp chôn. Nhưng cái đời sống của các cụ đó đủ làm niềm tin cho chúng tôi đi theo con đường của các cụ. Còn các ông bây giờ, các ông ở đâu đâu tích ở đâu đâu ở đâu đó. Bây giờ các ông đang còn hiện hữu ở đây, nghe nói thì rất là hay. Khoe khoang mình như thế này, như thế kia. Chúng tôi thường, chúng tôi thấy bản thân các cụ của mình chẳng bao giờ khoe mình. Cũng chưa thấy các cụ nào khoe là ta đã được Phật A-di-đà ấn chứng, Phật A-di-đà thọ ký hết. Chúng tôi chưa nghe cụ nào nói như thế. Nhưng mà sự ra đi của các cụ vô cùng là màu nhiệm. Như tổ Phi Lai ở miền Nam, ở núi Cấm. Tổ mất là tổ bị trả cái nghiệp là bị một người đệ tử thân tín của mình chặt đầu. Nhưng mà đêm tổ bị người ta trả nghiệp và bị người ta giết á, làng ở dưới núi người ta chạy lên, mỗi người cầm theo cái xô, quý vị biết để làm gì không? Người ta ngỡ là chùa bị cháy. Từ trong cổ họng của ngài nó phát ra luồng sáng, nó xoáy rực cả chùa. Mà những người dân làng xung quanh đó, người ta đến bây giờ người ta vẫn nói, những cụ lớn tuổi, người ta ngỡ đêm đó, tức là năm đó các cụ còn rất là bé, cụ nói là bố mẹ của các cụ cầm xô chạy lên ngỡ là chùa bị cháy. Nhưng mà chạy lên thì người đệ tử mà giết cụ xong là đi trốn ngay. Nếu không trốn là Phật tử xuất gia thì người ta không làm gì, nhưng Phật tử tại gia thì sao? Người ta có tha không? Người ta không tha. Cho nên người đó giết xong là chạy trốn mất luôn. Nhưng mà từ trong cổ họng của cụ nó phóng ra một luồng sáng chiếu thẳng lên trời, sáng rực. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa nghe cụ, bây giờ cụ nói là ta được Phật A Di Đà thọ ký, chưa nghe. Chưa từng nghe. Chưa từng nghe bao giờ. Chúng tôi thấy rất nhiều, nhiều cụ. Nhưng mà chưa ai nghe. Cụ cao tăng mà sự ra đi rất là điềm nhiên, an ổn, biết trước giờ mất. Đơn giản thứ hai, như mới đây nhất là Hòa Thượng Đổng Minh. Nếu quý vị nào đi về tìm mua cái đĩa mà hoặc lên trên mạng internet, đánh vào cái đĩa mà đám tang lễ của Hòa Thượng Thích Đổng Minh ở Khánh Hòa. Quý vị nhìn thấy cụ ra đi, cụ nằm y cái thế cát tường của Đức Phật, y như Đức Phật Hoàng của mình, cũng giống như Đức Phật chúng ta thế đấy. Nằm thế cát tường, mặt nó tươi, nó đẹp còn hơn mặt của mình còn sống nữa. Mặt mình còn có lúc nhăn nhó, cụ nằm an nhiên cát tường. Nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ nghe cụ nói rằng ta được Phật A-di-đà thọ ký hết. Những cụ như thế làm sao chúng tôi không tin được. Cho nên con đường của mà cụ đó là trì giới, trì luật, nổi tiếng ở miền Trung. Cho nên chúng tôi chỉ tin những cụ đó thôi. Còn cái ông ở đâu chúng tôi chưa có tin. Hay là chúng tôi chưa có duyên, không biết nữa, mà chúng tôi cảm thấy không đủ niềm tin cho chúng tôi. Các cụ đó bình dị lắm. Chẳng bao giờ khoe. Rất bình dị. Quý vị biết là cụ nằm in, nằm thế cát tường như thế này, và khi nhập tháp cũng để y như thế, nhập vào tháp luôn. Nhập vào quan, vào kim quan cũng nhập tư thế như thế luôn. Phải đặt một cái áo quan to đủ để cho tư thế cụ nằm. Một chân co, một chân duỗi, gối lên tay như thế này nằm. Ôi nhìn nó đẹp vô cùng. Chúng tôi chưa biết là Đức Phật của mình khi nhập Niết Bàn nằm thế cát tường nó đẹp như thế nào. Nhưng mà chúng tôi nghĩ ngài nằm đẹp cũng tương tự như Đức Phật của mình, không thua. Mặt tươi rói, tươi còn hơn cả khi mình ngủ nữa. Biết trước giờ phút ra đi. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa nghe là cụ nói rằng là ta được Phật A-di-đà thọ ký rồi, chưa nghe. Chúng tôi chưa từng nghe về điều đó. Bây giờ chúng tôi nghe nhiều người thọ ký quá, chúng tôi cảm thấy nghi ngờ. Quý vị có nghi ngờ không? Chúng tôi cảm thấy rất nhiều nghi ngờ. Và nhiều người xưng vãng sinh, chúng tôi cảm thấy nghi ngờ. Cho nên chúng tôi nghĩ nên chọn một pháp môn để mà chọn con đường, chọn pháp môn phù hợp. Nếu như mình đi con đường pháp môn tu tịnh độ, thì theo quan niệm chúng tôi nên đi theo những cụ đó. Cho nên chúng tôi thường niệm lục tự Di Đà, chứ chúng tôi không niệm tứ tự Di Đà. Chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ không có A Mi gì hết. Cái chuyện A Mi nó của người Trung Quốc người ta niệm, chúng tôi không niệm. Người Đài Loan, người Trung Quốc người ta A Mi Đà Phật, người ta gọi là Amitofo. Amitofo, Amitofo. Âm của người ta. Còn tiếng Ấn Độ, tiếng Sanskrit là Amita. Phát âm chúng tôi cũng không chuẩn đâu, tại vì tiếng Sanskrit cổ bây giờ không ai đọc chuẩn hết. Nhưng mà tạm đọc nó là Amita. Nếu đọc chuẩn là đọc bằng Amita, đọc theo tiếng Phạn, có ai đọc chuẩn được không? Không ai đọc chuẩn. Nhưng thật sự ra danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, có ai đọc chuẩn không? Người thế gian không ai đọc chuẩn, vì tiếng nói ở cõi Tây Phương có ai biết không? Không ai biết. Cho nên chẳng ai chuẩn hết. Đúng không ạ? Nhưng có một thứ nó chuẩn mực, đó là gì? Đó là niệm được nhất tâm và tiêm tâm được thánh, thanh tịnh, đó là cái chuẩn nhất. Chúng tôi thì thường niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Lục Tự Di Đà. Vì sao? Nam Mô là gì? Quy y mới quay về con. Nam Mô là quy mạng lễ. Quy mạng lễ. Nam Mô là quy mạng lễ. Quy mạng lễ có nghĩa là con xin đem thân mạng về kính lễ. Kính lễ, đảnh lễ. Đảnh lễ Phật. Quy mạng lễ. Quy là quay về. Mạng là thân. Thân mạng, lễ là đảnh. Đảnh lễ. Quy mạng lễ. Quý vị có bao giờ đem thân mạng ra đảnh lễ Phật chưa? Có không? Làm gì mà có. Lại một tí là đau đầu, nhức lưng, đau chân là nghỉ rồi, mà làm gì mà quên thân mạng kính lễ. Nói như thế là không hiểu. Nói như thế coi chừng vọng ngữ. Không hiểu nhưng mà nói. Quy mạng lễ là con mình đảnh lễ mà quên cả thân mạng. Không còn thấy mệt nhọc nữa. Nó quên cả thân mạng. Đó là quy mạng. Quy mạng lễ. Kính lễ, một cái sự cung kính đó. Nó cao, nó sâu đến mức là mình thâm nhập vào cái sự kính lễ đó. Mình quên cả thân mạng. Đó là quy mạng. Mạng lễ, con xin mang thân mạng về kính lễ Phật. Cái nghĩa đó có cao siêu không ạ? Rất là cao siêu. Nam Mô A Di Đà Phật, tức là quy mạng lễ A Di Đà Phật. Cho nên có câu quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con ở nay xin phát nguyện vãng sinh, cố xin đức từ bi tiếp độ. Cũng có nhiều người thuộc á. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, tức là Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Cho nên quan niệm của chúng tôi thì chúng tôi thích niệm như thế. Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ nhất, tỏ một cái thái độ cung kính dành lên cho Phật. Cái thứ hai, ý nghĩa nó rất là hay. Ý nghĩa nó hay lắm. Nó rất là phù hợp. Chúng tôi, hôm nay chúng tôi nói ra những này. Chúng tôi chỉ trình bày những điều ở đây. Rồi quý vị, con đường thì quý vị hãy chọn. Chọn làm sao cho phù hợp. Ở đây chúng tôi không bắt quý vị phải đi theo lời dạy của chúng tôi, hay là đi theo pháp môn chúng tôi vạch ra. Nhưng chúng tôi nói là quý vị hãy chọn một pháp môn phù hợp. Phù hợp với người Việt Nam, phù hợp với căn cơ của mình, phù hợp với văn hóa của mình, phù hợp với thuần phong mỹ tục của mình, và phù hợp với truyền thống của cha ông mình để lại. Và phù hợp là gì? Nó là pháp môn có thể mình gọi là nắm chắc, là đủ niềm tin về pháp môn. Pháp môn đó. Đó là chúng tôi muốn khuyên quý vị như vậy. Nên chọn một phương pháp như vậy. Và khi tu pháp môn tịnh độ, mình có kiêng kinh nào mà không tụng không ạ? Có không? Có nhất thiết là tu pháp môn niệm Phật là chỉ niệm kinh Vô Lượng Thọ không?
Không ạ.
Tất cả kinh, kinh nào mà phù hợp với căn cơ trình độ của mình là mình có thể tụng, có thể đọc được. Đọc và học. Nếu kinh nào nó vượt cao khỏi tầm hiểu biết của mình thì mình không nên tụng, phải học trước rồi nè. Tụng mà không hiểu thì dừng lại nha. Nếu tụng kinh không hiểu thì dừng lại để đi hỏi, đi học, đi hỏi cho rõ ràng hãy tụng. Chứ tụng mà không hiểu là sẽ hiểu nhầm. Đơn giản như kinh Pháp Hoa, đơn giản như thế này. Một ví dụ trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật thọ ký cho bậc hữu học và vô học. Hoặc là Đức Phật, trong pháp hội Đức Phật có bao nhiêu bậc hữu học, có bao nhiêu bậc vô học. Hữu học là gì?
nào là bậc vô học? Bậc vô học là bậc như thế nào? Bậc vô học là bậc thất học, có đúng không? Có nhiều người cho rằng là bậc vô học là người mà gọi là không có trình độ, mà không biết chữ mà đi tu gọi là bậc vô học. Có phải thế không? Không phải. Bậc vô học là người không cần học nữa. Cái sự hiểu biết về pháp của vị đó nó là vững vàng rồi. Vị đó không cần thiết phải học pháp nữa. Gọi đó là vô học, tức là cao siêu. Nói về pháp là vị đó là đầy đủ rồi. Còn bậc hữu học, thầy trò mình là hữu học, còn phải học, học rất nhiều, học mãi mà càng học càng thấy dốt. Vì thấy dốt cho nên cố gắng càng phải học nhiều nữa. Học và hành, càng tu càng thấy mình tệ, càng thấy mình dở. Thấy mình dở mới gọi là tu. Thấy mình hay chưa phải đâu. Nên lựa chọn một pháp môn phù hợp. Đừng nghe ai nói ui hay quá, lạ quá, cái này màu nhiệm quá, cái này kỳ diệu quá, cái bà này ung thư, bà niệm cái danh hiệu Phật như thế này bà hết nè, rồi chạy theo. Người đó ung thư, niệm sẽ hết ung thư, mình không khéo niệm hồi không ung thư thành ung thư, vì nó không phù hợp. Như thuốc của Diệu Hoa uống, thầy uống được không? Thầy uống thầy chết ngay. Đơn giản như thuốc của người ung thư, ví dụ như là cái lá đu đủ chẳng hạn, cái lá cây đu đủ á, bình thường chúng ta không bị bệnh ung thư, uống vào thì sao? Thủng dài dài. Thứ hai là gì? Nó say mà gọi là ói ra mật xanh mật vàng, nôn ra mật xanh mật vàng. Nhưng người bị ung thư uống vào thì sao? Không sao hết. Đó là lạ lùng. Nhưng mà người ung thư người ta uống vào, có số người uống lá đu đủ vào tự nhiên nó hóa giải được, dần dần hết. Nhưng mình không ung thư, mình uống vào thì sao? Lâu ngày thành ung thư. Cho nên thuốc hay của người này chưa chắc nó đã là thuốc hay của người khác. Cho nên rằng là nên chọn một pháp môn phù hợp, phải suy đi tính lại, phải nhìn lại cho kỹ, hãy nhìn mình lại cho kỹ. Tôi đừng cần nhìn ra ai hết á, nhìn mình thử mình tu có hợp không, mình áp dụng cái phương pháp đó có hợp không. Nếu không hợp thì đổi đi, nếu không hợp thì nên đổi đi đó. Nên kiểm tra lại, mỗi người nên nhìn lại mình, kiểm chứng lại mình, nên chọn một pháp môn, chứ đừng thấy người ta làm cái gì mình bắt chước theo như thế ấy. Không cần, đừng có bắt chước. Bắt chước là có thể là bắt chước mà không có suy nghĩ, không có tính toán, không có nhìn lại mình thì bắt coi chừng có tai họa. Vì vậy mỗi người phải suy lường. Trong một câu chuyện bắt chước, người ta có kể rằng là có một con chim cú và con chim gái. Con chim gái nó sa xuống bụi tre trước nhà người ta, nó gáy lên 3 tiếng. Bà chủ nhà bà nghe bà mừng quá, vì con chim gái mỗi lần nó đến trước ngõ nhà mình nó gáy thì sao? Có tin vui đến. Bà gọi đứa con ra hốt một nắm thóc ra cho con chim gái ăn. Ăn xong nó no, nó về nó nằm nó đang ngủ gà, gật có con... Ngủ gà tới chiều tối, con cú nó đi ngang, thấy con này ngủ. Nó làm gì mà ngủ cả ngày đấy. Tại con chim cú thì nó đi ăn ban đêm. Nói cho ngày hôm nay, hót có mấy tiếng tự nhiên là có người cho nắm thóc ăn, no quá nên không đi đâu nữa hết, ngủ. Họ làm sao? Nó cứ xuống trước nhà người ta hót 3 tiếng là người ta cho đồ ăn ăn. Con cú nghe thích quá. Chập choạng tối bay xuống nhà người ta hót lên 3 tiếng. Vắt đá, vắt gậy, người ta đuổi chạy. Cho nên bắt chước là phải sao? Phải nhìn lại. Mình đang đứng ở đâu? Mình đang như thế nào? Mình ở vị trí nào? Trình độ căn nguyên mình là như thế? Như thế nào? Đừng nhắm mắt xuôi tay đi theo. Đừng có kiểu cũng liều, cất bước đưa chân để xem con tạo sôi vần ra sao. Nhắm mắt mà cất bước đưa chân như vậy là có ngày là đi lọt xuống cống á.
lọc xuống cống mà tắm cái nước cống đó lên là coi như miễn đầu thai luôn. Không đầu thai được đừng nói là siêu sinh. Cho nên mỗi người Phật tử hàng ngày về cái phương pháp pháp môn của mình đang áp dụng đó có đủ, có thứ nhất là nó có đủ niềm tin cho mình chưa, nó có chắc chắn đi đến thành công hay không, nó có an toàn hay không, phương pháp đó an toàn chưa, và cảm thấy khi mình hành trì có an ổn hay không. Nếu không an ổn, làm ơn đi đến một bậc minh sư nào đó để nhờ thầy chỉ điểm cho mình, để mình chọn một con đường đi nó phù hợp với căn duyên căn cơ của mỗi người. Và đồng thời người khác hành trì phương pháp khác mình có miệt thị người ta hay không? À không, mình niệm A Di Đà Phật người ta niệm A Mi Đà Phật, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật người ta niệm A Di Đà Phật, mình niệm Phật người ta trì chú, đó là chuyện của người ta. Mỗi người mỗi bệnh, cho nên mỗi người không ai uống thuốc giống ai được hết. Đừng miệt thị, đừng xem thường, đừng phân biệt, đừng ghét bỏ nhau, đừng chia rẽ. Đấy. Thì chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây, xin cầu chúc toàn thể đạo tràng chúng ta luôn tinh tấn tu tập.